chim bay giữa hư không vô tận, xa não phiền, xa cuộc sống phù vân, tâm an định, tâm giải thoát thanh cao, không ngã mạn và sắc trần không vương. Bậc chánh tri A-la-hán vô thường, dứt buộc ràng giác ngộ lý chân thường. Bậc trọn lành ham sân si đoạn diệt, là ruộng phước cho nhân thiên cung.
Tôn giáo lớn trong hiện tại, tức là giữa đạo Phật và Catholic tức là Thiên Chúa giáo, thì chúng ta thấy rằng nó có một cái sự khác biệt rất lớn. Thiên Chúa giáo hay là Catholic mình còn gọi là Nhất Thần giáo, tức là tin tưởng vào một cái vị giáo chủ tối cao và thượng đế. Và ở bên Ấn Độ cũng có một số được gọi là Đa Thần giáo, tức là họ tin rất là nhiều thần. Riêng về đạo Phật là một tín ngưỡng hay là một tôn giáo, nhưng mà không có một vị thần nào, kể cả không có một vị Phật nào, vì mọi người chúng ta đều có khả năng thành Phật. Điều này nó có một sự khác biệt thế nào? Trong tuần hai tuần vừa rồi, tức là trước ngày giảng lần trước, chúng ta có khóa tu, và ngày hôm nay cũng có một số các vị có con hoặc là các học trò bắt đầu trở lại trường sau cái ngày nghỉ lễ mùa holiday. Và đối với nước Úc mình thì ngày nghỉ lễ nó rất là lớn, đó là ngày phục sinh, ngày Easter. Phục tức là trở lại, và sinh tức là sống. Muốn nói lên là Giê-xu cách đây hơn 2.000 năm sau khi đã bị chết đi vào thứ sáu, và sau đó đã 3 ngày sau sống trở lại. Và cái niềm tin nó rất là mạnh, cho nên đó là nó tồn tại qua nhiều thời gian cho đến bây giờ cả 2.000 năm, mà đối với Catholic thì họ vẫn nghĩ rằng đó là một trong những cái sự màu nhiệm. Đối với Đức Phật giáo thì chúng ta lại không tìm thấy được cái hình ảnh của cái Đức Phật sống lại, bởi vì chúng ta có một ngày của Đức Phật đản sinh. Hôm nay là tháng 4 rồi, tháng 4 âm lịch và tháng 5 cũng sẽ đến. Như vậy anh em các vị biết ngày nào ngày của Đức Phật đản sinh không? Mùng 8 tháng 4 rồi ai nói nữa? Ngày 5 tháng 4, ngày 8 tháng 4. Chúng ta không biết ngày nào Phật đản sinh hết, tại vì tất cả mọi thứ chúng ta cũng chỉ nghe lại là truyền thuyết thôi. Và qua cái tinh thần của các bậc A-la-hán, chúng ta có thể nói rằng nói trên tinh thần của những cái nhà thờ Phật giáo thì cũng nói rằng là sáng hôm nay Phật lại về như từng buổi sáng Bồ Đề tung tâm, đêm nào đêm chẳng sáng trăng, mà ngày nào ngày chẳng ngày rằm tháng tư. Tức là ngày nào mà người ta có thấy được sự Bồ Đề, tức là sự giác ngộ, là lúc đó có Phật ra đời. Và ngày nào mà lúc chúng ta khởi những niệm ác và bất thiện và khổ đau, thì lúc đó Phật của chúng ta nhập niết niết bàn. Cho nên không có một cái ngày nào cố định cả, có thể nói là như vậy. Đó là chúng ta nói về tinh thần của phương tiện Vlog thôi. Bây giờ chúng ta trở lại phẩm A La Hán, chúng ta thấy đây có một cái quan điểm rất là quan trọng trong cái phần vì Đức Phật có ngày đản sinh và Đức Phật có ngày nhập niết niết bàn. Nhưng mà thật ra trong cái ngày rằm tháng tư được gọi là ngày trăng tròn thì chúng ta kỷ niệm ngày Phật ra đời. Bây giờ Liên Hiệp Quốc họ tổng hợp trở lại, họ xác định, họ chọn một ngày chung. Họ chọn một ngày chung, không có nói ngày nào cả. Họ dùng gọi là ngày Vesak Day, tức là ngày lễ tam hợp, để kỷ niệm ngày Đức Phật ra đời, Đức Phật thành đạo và Đức Phật nhập niết bàn. Tức là kỷ niệm một con người có thật và giáo lý đó mang lại sự lợi ích thiết thực về nền văn hóa cho toàn thế giới. Ngồi chung một cái gọi là lễ Phật đản Vesak Day. Riêng về cái phần những cái tín ngưỡng hay là những cái tôn giáo của chúng ta, trong đó có đạo Phật phát triển của chúng ta, thì ngày xưa thì người ta chọn ngày 8 tháng 4 cũng như là ngày Phật thành đạo là ngày 8 tháng Chạp. Nhưng mà thật ra ngày mùng 8 nó không phải là ngày mùng 8 bây giờ, mà ngày mùng 8 đối với cái lịch của Ấn Độ lại là trăng tròn. Các bạn nhớ vậy đó. Cho nên cái ngày mùng 8 mình nghe vậy, nhưng mà ngày mùng 8 á, nó không phải là ngày mùng 8 như âm lịch bây giờ, mà ngày mùng 8 tức là ngày trăng tròn. Cho nên cái đại hội những Phật giáo ở Tây Lan sau này họ muốn quyết định là chọn cái ngày trăng tròn. Ở cái xứ châu Á của mình á, hay là lịch của Trung Hoa Âm Dương thì gọi là ngày rằm hoặc ngày 16 cũng gọi là ngày trăng tròn. Cho nên vì vậy mình chọn cái ngày đó trở lại. Thành ra bây giờ mình có ngày rằm Phật đản hay là ngày mùng 8. Hay là nói cho chủ yếu thì ngày nào trăng cũng tròn rồi. Tại vì khi mà cái quả địa cầu chúng ta di chuyển vậy, thì chúng ta thấy nó là nó chênh lệch giữa âm và dương vậy thôi, rồi khuyết rồi tròn thôi. Cũng như nước biển nè, ở đây cạn thì bên kia đầy thôi, chứ không hề có cái việc mà trăng nó tròn hoặc là nó khuyết thôi. Cho nên ngày nào cũng là ngày rằm tháng tư cả. Nếu có một đức Phật ra đời thì ngày nào cũng ngày rằm tháng tư. Trong đầu tháng tư này chúng ta có một cái đại lễ rất là quan trọng là lễ tắm Phật. Và các vị thấy ở phía trước chúng ta có một cái tượng Phật nằm, có thấy không? Cái đó gọi là Phật gì? Phải Phật Niết Bàn không? Thật ra thì Phật nằm ở đó cũng là Phật Niết Bàn. Mà ở phía sau chúng ta có một cái tượng cũng nằm suy sĩ luôn, cũng là Niết Bàn. Vì những vị A-la-hán hay là những vị Phật thì lúc nào cũng ở trong Niết Bàn cả. Các vị nhớ không? Cho nên mình cũng không có phải mất công đâu mà giải thích rằng tại vì ông này cái đầu ông còn cao, còn ngóc lên, cho nên ông chưa có suy sĩ, ông chưa có phát đầu quay gọi là ông thiết pháp. Thật ra là một trong những cái đức tánh hay là những sự thành tựu của vị A-la-hán hay Đức Phật trong cuộc đời là những vị đó đã chứng được Niết Bàn ngay trong cái đời sống hiện tại. Bất cứ vị A-la-hán nào cũng vậy, đã thành tựu A-la-hán tức là đã chứng được Niết Bàn. Sau này người ta mới phân biệt ra hai loại, tức là hữu dư Niết Bàn và vô dư Niết Bàn, hay gọi là vừa hữu dư y Niết Bàn và vô dư y Niết Bàn. Có nghĩa là Niết Bàn mà còn có lại, hữu dư tức là còn lại, và một cái nữa là vô dư tức là không còn. Thì thật ra nếu mà nói phân tích cho chính xác thì có nhiều cái triết học thì cho rằng hữu dư y Niết Bàn tức là những vị như Đức Phật, như A-la-hán, họ vẫn còn ở trong cuộc đời này, họ đã chứng được Niết Bàn. Có nghĩa là Niết Bàn là một trong cái trạng thái tu hành đã đạt được sự thanh tịnh, đã diệt hết tất cả phiền não, không còn sanh khởi các pháp ô nhiễm để có thể bị luân hồi sinh tử. Cho nên gọi là vị đó hoàn toàn giải thoát. Nên A-la-hán tức là thành Phật, rốt ráo giải thoát tức là thành Phật. Còn cái danh từ Phật tức là những danh từ của Thế Tôn, hay gọi là danh xưng của những người ở thế gian này tôn trọng và cung kính dành cho những vị được gọi là ứng cúng chánh đẳng giác. Đối với Đức Phật gọi là chánh đẳng giác, tức là sự giác ngộ đó hoàn toàn, và cái năng lực, cái tự giác của Ngài nó vượt qua tất cả những cái vị A-la-hán bình thường, cho nên gọi là Đức Phật. Thì như vậy chúng ta cũng thấy được rằng chúng ta lúc nào cũng có Đức Phật và A-la-hán nhập Niết Bàn đó. Nhưng mà khi nào mà các vị bị từ bỏ cái thân phàm phu sinh tử, cái thân mà gọi là cơ ma trong thế giới này, và đem đi hỏa táng, hay là tự hóa thân, tự dùng lửa tam muội để đốt cái thân tứ đại của mình, thì ngày đó mình gọi là vô dư y Niết Bàn, tức là không còn thấy cái tàn tích của người đó nữa, gọi là vô dư y Niết Bàn. Tuy nhiên ở trong kinh Địa Điển của hệ Nikaya, tức là hệ Nguyên Thủy, chúng ta thấy rằng Đức Phật định nghĩa vị A-la-hán và cái từ của hữu dư Niết Bàn và vô dư Niết Bàn nó có một sự khác biệt chút nữa. Tức là những vị thành tựu A-la-hán, chúng ta đang học ở A-la-hán là người đã nghĩa là buông gánh nặng xuống, đã nghĩa là diệt trừ tất cả các cái tham ái, các cái phiền não và không còn các cái hữu lậu. Nó tóm lại là những vị đó được gọi là vô sanh, không còn có cơ hội để nghĩa là khởi sinh những cái bậc thiện pháp này, làm cho chúng ta đi không trên con đường luân hồi sinh tử nữa, thì gọi là A La Hán. Nhưng mà Đức Phật nói rằng vị đó, nếu những vị vẫn còn có những cái cảm nhận của cái thân thể, ví dụ giờ là bị mang cái thân như mình về rồi cái lấy lửa chích vô, phải nóng không? Nó còn nóng chứ, phải không? Cho nên nói rằng nếu mà đã A La Hán rồi, tức là vô sanh rồi, bất diệt rồi, là đã đạt được tự tại, cho nên lấy lửa đốt cháy xèo xèo mà nó không nghe nóng gì hết, thì cái đó nó bị gọi là liệt thần kinh rồi. Thì Đức Phật nói rằng cái trạng thái A La Hán những vị thành tựu vậy được gọi là hữu như y niết bàn, tức là còn có những cái trạng thái cảm xúc hoặc là không cảm xúc, hoặc là tùy hứng khởi những cái pháp mà mình tu tập mà mình cảm thấy hân hoan trong thiền pháp, thì người ta gọi là hữu như y niết bàn. Còn có những vị A La Hán mà họ thành tựu nghĩa là họ đạt tới một trạng thái nghĩa là không còn nghĩa là vào trong một cái thế giới gọi là diêm tận định, hay gọi là vào trong một thế giới hoàn toàn không còn phân biệt của sự cảm xúc nữa, thì được gọi là vô như y. Đó, hai cái nó có một sự sai biệt nhỏ để rồi các vị phân biệt rồi sau này để mình thấy. Cho nên khi chúng ta học Phật, chúng ta biết rằng trong đạo Phật nó có rất là nhiều cái từ ngữ, nhưng mà mình phải học kỹ chứ nếu không thì mình cũng không hiểu hết được. Cũng như từ Niết Bàn thì các vị biết là tất cả những vị thành tựu A La Hán của Đức Phật thì họ đều ở trong Niết Bàn tự tại. Cho nên Niết Bàn là trạng thái cứu cánh cao nhất của Phật giáo, được gọi là gì? Là diệt đế, là rời ra khỏi cái rừng mê và không còn dệt các cái nguyên nhân, cái yếu tố để tạo thành sanh tử nữa, cho nên được gọi là vô sanh. Cái phần này đó chúng ta thấy là cái câu mà qua cái câu 93, ai lậu vật đoạn sạch, ăn uống không tham đắm, tự tại trong hành xứ, không vô tướng giải thoát, như chim giữa hư không, dấu chân thật khó tìm. Trong bài học trước chúng ta có nói tới nữa là cái trạng thái của những vị A La Hán là những người đã hoàn toàn không còn tham đắm chấp thủ cái đời sống ăn mặc ở bệnh, nhưng mà vì là hữu duy niết bàn, họ tự tại nhưng họ cũng phải thọ dụng, cho nên phải đi tích cực, phải ăn, chứ không phải nó thành A La Hán rồi là không ăn nữa, không ăn nữa. Cho nên nghĩa là nếu khi còn ăn, tức là còn thân sinh tử, tức là còn thọ dụng có tiêu hóa, thì còn những cái bệnh được gọi là sanh lão bệnh tử, phải đau phải bệnh. Và Đức Phật chúng ta cũng vậy, có nhiều người nghĩ rằng cái thân Như Lai, nếu nói theo quan điểm của đại thừa, có một cái tinh thần cao là thân, nó thực hành là thân kim cang, không có sự đau đớn, không có sự gọi là biến hoại. Nhưng mà Đức Phật của một con người được sinh ra lớn lên, thì có lúc Đức Phật nói là nửa thời pháp, ta hết hơi thôi cho ta nghĩ, kêu ngài Xá Lợi Phật hoặc là A Nan Dùng tiếp giảng tiếp. Rồi chúng ta có một Đức Phật, có một con người như vậy. Cho nên khi nãy thì thầy có nói là chúng ta có một sự khác biệt giữa cái tôn giáo này và tôn giáo kia. Trong khi cái lễ ngày lễ phục sinh là ngày lễ đó là 3 ngày sau thì Giê-xu sống lại, Giê-xu sống trở lại, cho nên Giê-xu không có chết. Nhưng mà Đức Phật lại có ngày nhập niết bàn và hỏa táng xong rồi lấy những cái tro tàn Xá Lợi đó lưu giữ để những cái nơi khác để thờ phượng, để cúng dường, để tôn trọng. Hai cái đó khác nhau. Và chính vì điều đó chúng ta nghĩ rằng mình có nên sống vậy hay không? Thì có một câu chuyện để kể cho các vị nghe. Nhưng mà nghe thì ở đây không có ý nữa là chúng ta sẽ nói về cái nguyên nhân sống vậy và không nên sống vậy, mà nguyên nhân là tại sao mà người ta không muốn mình sống vậy. Thì nói rằng ở bên các vị biết là ở tại Mesca, tức là thánh địa của Hồi giáo, và đối với Phật giáo thì Bodhi Gaya gọi là Bồ Đề Đạo Tràng, là thánh địa của Phật giáo, được gọi là thánh địa vì nơi đó là nơi mà Đức Phật ngồi dưới cái tòa kim cang tòa, với cái bồ đề mà ngày thành chánh định chánh giác, cho nên có cái thái của là pháp đại giác. Và đối với do Thái giáo hoặc là Catholic thì tranh giành với nhau mấy cơ bằng mới biết mấy trăm năm rồi, ở đâu, ở thánh địa gì, Jerusalem. Trong đời ai cũng có nên một lần đến thánh địa đó, nếu là những người tín đồ của Catholic, hay đối với Hồi giáo thì phải có một lần đến thánh địa Mesca. Thì có hai vợ chồng ông nọ ông đến, nghĩa là ông đi theo Catholic, tức là theo Thiên Chúa giáo, ông đến thánh địa Jerusalem để nghĩa là thăm bức tường đó và hôn lên cái mảnh đất nữa là của ngày xưa nơi mà Giêsu đã bị hành quyết và đã phục sinh, tức là sống dậy. Thì trong lúc đi thăm đó, đi thăm thánh địa đó thì không biết duyên hết hay là bị trúng gió gì đó mà bà vợ bà chết, bất tử bà ấy, cho bằng ra đi thì ổng liên lạc với những cái funeral, tức là những cái nhà hoàng của địa phương, thì họ đến họ tư vấn cho họ nói là có hai cái giá để mà làm cái lễ. Một là nếu mà để chôn với là làm cái tang lễ cho bà ở lại đây trên thánh địa này, trên cái khu đất này và cái vùng địa phương này thì chỉ tốn có $200. Nhưng mà nếu lo thủ tục mà để cho chở luôn cả quan tài về tới cái quê hương của ông thì phải trả $5,000, ông chọn cái nào? Thì các vị ông suy nghĩ xong rồi ông nói giờ tôi chọn $5,000 chở mà về lại ở quê. Thì cái người mà làm ở trong cái nơi đồ, tức là nhà hoàng, họ ngạc nhiên, nó tại sao vậy? Trong khi đó là rất là nhiều người muốn được nghĩa là nằm ở tại đây và được chôn ở đây để nó là chia sẻ được cái hạnh phúc, cái phước báo, bởi vì đây được gọi là thánh địa, là đất thánh, mà lại tốn rẻ có $200 làm nghi lễ tốn $200 thôi, thiêu hoặc chôn. Còn bây giờ nếu mà ông chở nguyên cái xác của bà về tới quê không phải tốn tới $5,000 mà lại khổ tội nghiệp cho bà, cho nên ở tại đây tại sao mà không cho bà nằm ở thánh địa này? Thì ông có nói ông nghĩ sao vậy? Trong khi đó là cái khoảng cách đây 2,000 năm nó có một người bị chết đi, chôn cất đàng hoàng, 3 ngày sau sống dậy thì Chúa Giêsu. Cho nên bây giờ tôi không có muốn cái cơ bản lịch sử tái lại, tôi không muốn cái sự kiện nó lặp lại, cho nên thà tốn $5,000 đưa bà về chôn rồi đi luôn, chứ không phải 3 ngày sau sống dậy, tôi không muốn cái sự kiện nữa. Cái câu chuyện đó không phải là chúng ta nói về cái chuyện sống lại và không sống lại, nhưng mà chúng ta sống làm thế nào để cho người ta muốn mình sống lại mới là vấn đề, thấy không? Đây là cái vấn đề là người ta không muốn mình sống lại, nó sợ quá, cho nên nó là thà tốn $5,000 nhưng mà đưa về để đi luôn, chứ còn nữa là các vị nhắm làm sao đó là bằng. Nếu bây giờ cho dù mình qua tới thánh địa và tới giữa là đất của Phật cũng vậy, Ấn Độ thì qua tới đất Phật là các vị biết rồi, các vị muốn mà chỉ cần bỏ lên mấy cái khúc cây củi là đem ra ngoài sông Hằng ra thiêu chắc tốn được $200 không tin. Nhưng mà nếu từ Ấn Độ cũng chở về tốt, các vị tốt bao nhiêu? Từ 10 đến 30 ngàn đô các vị chở cái xác về đây chưa được, nhưng mà có thể người thân của mình họ sẽ chịu chở về bởi vì họ sợ các vị sẽ sống vậy. bây giờ các vị thì bất diện, các vị có muốn sống vậy không? Cho nên có những câu chuyện mà chúng ta suy nghĩ chúng ta thấy rằng cái sự hằng hữu, các vị biết là vì cái người phụ nữ có những cái hay không? Có những cái hay, và trong cuộc đời của mình mà nhân duyên, kể cả vợ chồng thì cũng có những cái nhân duyên nhưng mà là không, bởi vì câu hỏi chúng ta vừa đọc đó, tức là ai nào hoạt động sạch ăn uống, không tham đắm, tự tại trong hành xử, không vô tướng giải thoát, tức là trong cái mà mình gọi là ba môn đó là mình đã nói rồi, hay gọi là ba cái cửa mình đã nói từng trước rồi, mình không nói nữa. Nhưng mà nó nguyên nhân đó là bởi khởi sự là có một cái vị thánh đệ tử là A-la-hán, là ngài kêu bằng An-hậu-lâu-đà. Anuradha tức là một trong những người anh em chú bác hoặc là cùng trong cái dòng của họ Thích ấy, được Đức Phật độ cho xuất gia. Cho nên ông ta có rất là nhiều thân bằng quyến thuộc ở cái khu vực đó, và cái sự quan hệ của ông ta khi mà còn làm vương tử rất là lớn. Cho nên khi ông ta thành A La Hán Rồi các vị biết là trong luật ngày xưa, cái luật tỳ kheo là vị tỳ kheo là phải lượm những vải bỏ mà đâu lại thành áo, tức là đi ra ngoài đống rác rồi bươi lượm vải bỏ đâu lại thành áo. Cho nên cái mình thấy cái áo ngày xưa của các khất sĩ hoặc là của những vị tỳ kheo, ta gọi là cho bằng bá nạp. Bá nạp tức là cái âm trong tiếng Tàu là bon nát, tức là bể nát, tức là gần là cả trăm mảnh để rác trở lại thành cái áo đó. Nó được gọi là cái áo đó, gọi là để cho những cái vị mà xuất gia khi họ mặc rồi là cái áo không ai thèm hết, bởi vì lượm những cái vải cũ giặt rồi đem đâu lại khâu lại. Và chính Đức Phật có một cái ngày lễ hoặc một cái ngày trong tháng, Đức Phật sẽ đứng ra ngồi để sắp xếp cho các vị tỳ kheo la hán ngồi khâu y, tự mình may y, chứ không phải là nhờ người ta may y, mà tự mình ngồi mình khâu từng cái y y. Có nhiều vị ngồi khâu y như vậy mà thiền định rồi chứng a la hán, mỗi một cái mũi kim vậy là coi như đoạn một sinh tử, đoạn một sinh tử, cuối cùng chứng a la hán. Cho nên khâu y hoặc là may y mà nhiều miếng giá cũng là một cái pháp tu. Còn bây giờ không ai chứng là tại sao, để lên máy chạy mà chẳng vậy, hồi xưa còn đạp, bây giờ khỏi đạp, bây giờ chỉ bấm điện nó chạy. Và ngày xưa lượm giải bỏ mà đâu lại thành áo, bây giờ giải bỏ lên nó cắt ra mai lại nó có kiểu thôi, nó có kiểu, nó đẹp và nó đúng luật thôi. Chứ thật ra là ngày xưa là họ phải lượm cái vải bỏ, không được xài vải mới, cái y đó không được xài vải mới. Bởi vậy cái y nó bỏ ra ai cũng chán, ai không có muốn lượm, vì nó là đồ bỏ mà. Cho nên ngày anh Hồ Đà ổng mới đi ra, ổng đi lượm boi moi đống rác để lượm giải đi về may y. Thì có một vị thần nữ hay là một vị thiên nữ, vị thiên nữ thật ra vị thiên nữ tên là cao bằng Gia Li Mi, là bà ở trên cung trời thứ 33 bên mình xuống. Nhưng mà trước đó đó là ba kiếp về trước đó, bà là vợ của A Nậu Đà. Cho nên bà nhìn xuống, bà nhớ lại tình xưa nghĩa cũ, trời ơi, chồng mình tội nghiệp cũng đi moi đống rác lượm y. Cho nên các bà thì hiện bà nhét ở dưới cái đống rác một khúc giải, nó là dài đủ nguyên vậy đó, rất là đẹp. Và nó là chỉ, nó là để cho nó dính dơ thôi, rồi ở ngoài mới ló ra chút xíu thôi. Rồi cái ngày đi tới ngày ngoi ra thấy được, kéo ra được, rồi cũng giải xong rồi nó tốt dữ vậy, là đâu vậy đống rác không có giải vậy. Nói ghê, rồi ngày vừa đi vừa lẩm bẩm nói, đây là một cái đống rác đặc biệt. Đây là một đống rác đặc biệt. Nhưng mà cái câu chuyện nó cũng cho mình thấy rằng rất là hay, là một vị đã thành tựu A La Hán nhưng mà hữu như y biết bạn, cho nên họ có một cái đời sống rất là bình thường như những người khác, mình không có thể nhìn thấy được. Và do vậy ngày đem y về, ngày giặt đem giải về giặt lại, rồi cái Đức Phật xuống, rồi Đức Phật thì xỏ kim, rồi ngài một kiền liên á thì chạy vòng ngoài để nghĩa là chuẩn bị đồ đạc để cho các vị tỳ kheo, các vị a la hán có 80 vị để may y, ngồi may y trong một ngày may y vậy, người cúng giữa người cúng đầu cầu nghĩa là may để rác ra lại. Thì cái vị bà thiên nữ đó, tức là bà vợ cũ của ngài đầu là ba kiếp trước cũng còn có tình vậy, lên đến trên trời thấy cái tội nghiệp, cho nên bà mới đi vận động, bà nghĩa là vận động làm cho cái người ta đem đồ tới cúng dường, giống như mọi người là cúng tay tăng, cúng đồ ăn cho các vị ăn may y gì đó, ngồi đồ ăn nó dư. Thì lúc đó các vị tỳ kheo á tới mấy ngày mà đồ ăn cũng không hết, bởi vì cái thần lực với hai nữa là do bà vận động nó quá mạnh đi, cho nên người ta đem tới giống như mình gọi là trong chùa vậy đó, đồ ăn nó dư, lúc nào cũng dư rồi. Thì các vị tỳ kheo mới bàn tán với nhau rằng có lẽ là ngày đó là Anuruddha, tức là ngày A La Lộ cho mình muốn chứng tỏ rằng bởi vì cái thế lực với lại cái khu vực mà bà con của mình nhiều, cho nên đó là những cái ngoại hộ, những Phật tử cũng nhiều như vậy. Thì lúc đó Đức Phật ngài mới nói rằng không phải như vậy, mà một vị đã chứng được A La Hán, tức là ngài A Nậu Đà Đà, tức là đã chứng được A La Hán ở cái hình xác Túc Lâm này, do ngài cái công đức của một cái người chứng được A La Hán, thì cái vị chứng A La Hán rồi thì tất cả cái lậu hoặc, tức là tự tại trong hành xứ, giống như một con chim vậy, không có thấy được dấu vết. Cho nên là không có khởi tâm là mình muốn nghĩ lại là ở gần nhà mình tu, gần nhà mình để cho bà con mà đem tới mà cúng dường, mai khi mà tới cúng dường đồ ăn mà ăn không hết vậy. Cho nên ngài nói câu phong phú này, thì đặc biệt cái câu phong phú này cho chúng ta thấy rằng là vị A La Hán như Đức Phật vậy, ngài đi mà bị Đề Bà La dân đá thì vẫn bị một mảnh đá dân trúng chân chảy máu và phải sưng lên rồi phải đau rồi phải băng bó. Và có những lần mà ngài phải ăn lúa cũng cửa, rồi có những lần ngài phải nhức đầu, và có những lúc ngài giảng xong rồi ngài thấy ngài mệt mỏi, kêu ngài phải đang đấm lưng bởi vì là mỏi mệt quá rồi. Thì cho chúng ta thấy rằng cái hình ảnh có một Đức Phật rất là gần gũi, rất là nhân bản của một con người, chứ không hề có những cái mà cái phần để đưa chúng ta đến một cái gọi là thánh quá, hoặc là chúng ta có một cái niềm tin mà nó mang tính gọi là thần thái. Đây là một trong những cái nét đẹp và cái đặc biệt của những cái bài kinh Pháp Cú và những cái hình ảnh của những vị A-la-hán. Cho nên ngài A-la-hán cũng vậy, là một ngày người xưa tức là từ công tôn vương tử bây giờ phải đi voi voi giải để may áo, nhưng mà nó cũng nói cho mình thấy một cái sự sâu xa là trong cái đời sống vợ chồng á, một cái bà vợ mà ba kiếp trước từng làm vợ bây giờ được sanh đến cõi trời là thấy là tội nghiệp cho ông chồng, tội nghiệp cho ông chồng bây giờ ông tu nhưng mà ông đi lượm à, ông đi lượm giải ông may áo, cho nên mới dùng thần thông á đem một miếng giải tốt nhét cho nó ra. Cho nên những cái câu chuyện đó rất là bình thường. Ngay cả bây giờ đó mà chúng ta đọc là những câu chuyện khi mà mình đi về Việt Nam, đi về hơn quê, có những người đó đi về rồi đi tìm lại những người bạn cũ, kể cả đi tìm lại những người từng cũ của mình, rồi thấy bây giờ tội nghiệp quá, họ nghèo quá, rồi cũng kiếm cách nào cái kia đó là mua đồ hoặc gửi đến, hoặc là để giúp cho một cái người đó qua cái cơn hoạn nạn. Trên con người ta nó có một cái chất liệu của con người, nhưng những vị A-la-hán thì chất liệu nó không còn, chất liệu được gọi là tạo thành thánh tử, tức là tham luyến không còn nữa. Cho nên A-la-luật á, Đức Phật muốn nói, câu nói đây là kể cả đó là việc mà ăn uống hay là quần áo đối với những vị A-la-hán thì giống như một con chim á, không thể tìm được dấu vết của nó, vì nó bay hư không, không thể tìm được cái dấu vết của nó. Rồi cái câu kế khi nói về Đức Phật, ngài nói về câu 94 thì nó ai nhiếp một các căn như đến xe điều ngự, rồi mạng trừ lậu hoặc dứt người vậy chư thiên mến. Đây là nói đến một cái hình ảnh của cái vị tôn giả thứ hai gọi là Đại Ca Nhân Viên. Lúc đó Đức Phật ngài ở một cái thành gọi là cái bằng Phudarama, và ở trên một cái lầu của một cái người có tên là Mingara, cái lầu là để cúng tế tăng, và ngài ở trên đó để thuyết pháp. Mỗi lần ngài thuyết pháp vậy thì để những cái ghế rất là nhiều vậy, để dành cho những vị trưởng lão, những vị nghĩa là thượng tọa lớn đến ngồi, rồi tới chúng thì nghe mới ngồi. Và ngài Đại Ca Thiên Nhiên là một vị đại trưởng lão, ngài ở xa cũng giống như mình ở đây, mà ngài ở tới nghĩa là Canberra Town, hoặc ngài ở tới Canberra nha. Nhưng mà mỗi ngày mỗi lần mà có Phật thuyết pháp thì ngài đều đi đến để nghe pháp. Vì vậy những cái vị tỳ kheo mới chừa những cái ghế cho những vị trưởng lão lớn. Không biết ở đây có mấy trưởng lão nhưng mà mình thấy mình cũng chừa. Thì bữa nọ thì khi Đức Phật bắt đầu thuyết pháp, lúc đó trời đến hết, các vị biết không, trời đến hết mới đi xuống ngồi cúng dường dân hoa, xong rồi rải hoa cúng dường, xong đi tìm kiếm ngủ sao không thấy ngài Đại Ca Nhân Viên. Thì đến hết đang dồn quanh dồn quật thì đang kiếm vậy, phải kiếm có mấy trưởng lão mình có tới nghe không. Thì lúc đó ngài Đại Ca Nhiên nó từ xa nhưng mà cũng vất vả đi tới, cho là vào cũng ngồi. Thì Đế Thích vừa gặp rồi nói: ôi gặp ngài đây nữa là hạnh phúc quá, tưởng đâu mà ngài không đến, nãy giờ con tìm kiếm ngài. Xong rồi ngài Ca Nhiên mới quỳ xuống, ngồi xuống, xong rồi Đế Thích mới đảnh lễ xong rồi mới nghĩa là xoa chân của ngài, bóp chân của ngài và nghĩa là dâng hoa cũng dường. Thì bây giờ mấy vị tỳ kheo ngồi ở mấy sao, có nhiều người mới gọi là sinh tâm không có vui, nói rằng đó là đế thích không có tôn trọng Phật pháp tăng, bởi vì tình cảm riêng tư, tức là tôn trọng ngài Đại Ca Nhiên Nhiên, đợi ngài Đại Ca Nhiên đến rồi mới nghĩa là ghế cũng chừa cho Đại Ca Nhiên Nhiên, rồi ôm chân của ngài, rồi cúng dường tán thán. Chẳng lẽ rồi những người ngồi phía sau, chẳng lẽ những tỳ kheo không phải là người xuất gia sao mà không có tán thán? Và nếu mà ngài Đại Ca Nhiên Nhiên mà làm như vậy đó thì sẽ làm cho người ta coi thường Phật pháp. Rồi lúc đó Đức Phật ngài mới nói câu bố này, các vị thấy không, mỗi câu bố nó có một tích chuyện. Thì Đức Phật nói rằng ai nhiếp phục các căn như đánh xe điện ngự, mạng trừ lậu quật nhất, người vậy chiêu thiên mến. Tức là nếu mà chúng ta có thể điều ngự được tâm của mình, chưa được a la hán, nhưng mà nếu mà các Phật tử có một cái phước đức, có một cái công đức ấy, hay gọi là có một cái tâm được gọi là khiêm hạ, tức là nhu hòa hạ mình, tại vì các vị không thấy, nhưng mà chư thiên họ ngã phụ họ cúi dạp. Trung kinh nói rằng là chư thiên họ không có muốn đến gần mình, họ không ăn được thức ăn của mình, không phải là vì thức ăn của mình nó không ngon, hay gọi là không phải họ không đến gần mình là vì mình bất tịnh, nhưng mà vì cái tâm của chúng ta nó rất là dơ bẩn. Có nghĩa là nó dơ bẩn ở đây không có phải là bất tịnh theo cái nghĩa đen, mà nó dơ bẩn nghĩa là tâm của người mình là nó đố kỵ, nó ganh ghét, nó nghĩa là cái bằng mình gọi là cái bằng hơn thua, ghen tị. Cho nên nghĩa là nếu mà thấy ai mà ngồi nghĩa đến nó ngon cho nên ghế đó vậy đó, cái ý của mình là sẽ khởi lên như vậy. Nhưng mà mình không biết rằng chư thiên họ chỉ ở gần cái người nào mà cái tâm thật sự là khiêm hạ, tức là tâm thật sự là nhu nhược. Vì vậy chúng ta mới có cái hình ảnh của ngài Thường Phổ Thiên Bồ Tát: tôi chẳng dám kinh các ngài, vì các ngài ai cũng sẽ thành Phật đấy. Cho nên trong chúng ta đây mọi người rồi có khả năng thành Phật, vì vậy mình đừng có khinh ai, đừng có khinh mạng ai. Và chỗ nào, và các vị biết rằng vua trời Đế Thích, tức là vua trời gọi là chủ thiên chủ của tầng trời thứ 33, mà phải xuống nữa là ôm chân của một vị tỳ kheo a la hán để nữa là cái bằng hôn, hoặc là để nữa là xoa bóp và rải hoa cúng dường. Cho nên câu chuyện này nó tạo cho chúng ta thấy rằng một cái sự nữa là khác biệt rất lớn, khác biệt rất lớn đối với những cái tín ngưỡng khác. Nếu mà những tín ngưỡng khác là những vị thần, hoặc là những vị nữa là bồ tát, hoặc những vị mà được gọi là sen, tức là thánh đó, thì phải cao thượng, phải là rất là khác biệt với người đời và được người đời tôn trọng. Còn này ngược lại, một cái vị tỳ kheo như ngài Đại Ca Nhiên Nhiên là một trưởng lão già yếu, một lần cứ mỗi lần nghe đi Phật pháp cũng lúc nào cũng đi để tại vì xa, nhưng mà không bỏ. Tuy nhiên khi mà vị trời cái đích vào ở trong hội chúng thì đi tìm ngài Đại Ca Nhiên Nhiên để gì? Để chào hỏi, để cúng dường, rồi để nó là ôm chân, để rải hoa. Thì điều đó chúng ta thấy rằng cái sự khác biệt của cái đạo đức Phật học và cái hình thức được gọi là tín ngưỡng tôn giáo mình tôn trọng, giống như là một vị mà làm bằng vàng hoặc là trong sạch mà bên hình thức ấy, nó khác biệt với một cái phạm hạnh của vị A-la-hán. Thì đây là cái bản ma lá nhằm nói tất cả những cái vị tỳ kheo trong thời Đức Phật, cho đến cái câu kế mà chúng ta được nghe đó, người như vậy chưa đi mới rồi đó. Thì câu 95 nói rằng như đất không hiềm hận, như cột trụ kiên trì, như hồ không bùn nhơ, không luân hồi vị ấy. Câu nói này rất là đơn giản, ngắn như vậy thôi, nhưng mà nói rằng như đất không hiềm hận, như cột trụ kiên trì, như hồ không bùn nhơ, không luân hồi vậy ấy. Tại sao lại Đức Phật lại nói câu kệ này? Ngay trong thời của Đức Phật là các vị biết là ngoại trừ những cái vị a la hán bình thường thì chúng ta có thập đại đệ tử. Ở trên lầu mình thờ ta nói có thập đại đệ tử. Thập đại đệ tử là những vị đệ tử lớn ở bên cạnh Đức Phật, nhưng mà có những cái năng lực, có những cái phạm hạnh hay gọi là bậc hạnh tu trì rất là sâu xa, người ngoài nhìn không có thấy được. Như ngài Đại Ca Diếp chẳng hạn, là sống đời sống rất là khổ hạnh, chỉ đi hấp thực và luôn luôn suốt đời không có nhận đi, mà chỉ tự mình bị lượm phải bỏ rồi mai lại tự mình mai trở lại, nó gọi là đầu đà đệ nhất hay là khổ hạnh đệ nhất trong tập thể đệ tử. Thì có một cái vị rất là nổi tiếng về về năng lực về tự giác là ai, là ngài Xá Lợi Phất. Và ngài rất là nổi tiếng về thần thông là ngài là một Thiền Liên. Thì mỗi lần ngài Xá Lợi Phất như vậy đó, trước khi ngài đi khất thực là ngài chào hỏi mình, gọi là chung quanh vậy nè, thấy các Phật tử ai cũng chào chẳng hạn nha, thì ngài cũng thấy cả 500-700 vị này theo chào hỏi có khỏe không, người này người kia sao rồi sao rồi thôi tôi đi khất thực nha, rồi chào hỏi vậy, rồi ngài kêu tên, nhớ tên thì kêu tên chẳng hạn như là Thiện Lực đồ và Tịnh kia chẳng hạn, vậy kêu tên nha. Thì bữa nọ ngài đi khất thực, ngài sắp đi khất thực á, ngài chào hỏi mọi người cũng chào hỏi ngài giống như là trong chúng như bình thường vậy. Thì có một vị đi theo ông cũng lên đứng đó mà ông không thấy ngài, tại vì đông á rồi ngài không để ý cho nên rồi cũng không thấy, không kêu ông cũng không chào hỏi ông. Rồi ngài đi ngang qua ông, thì khi mà ngài đi ngang qua ông thì cái chéo yên ngài nó quơ đúng cái mặt ông. Thì ông lên ông mới thưa với Đức Phật, ông nói rằng đó là ngài Xá Lợi Phất là được gọi là tứ quân chánh pháp, là một cái vị trưởng lão lớn, nhưng mà ngài không có khiêm hạ, không có công phu tu hành như người ta tưởng, mà chính vừa rồi đó là Xá Lợi Phất đã đi ngang qua rồi nữa là còn nữa là đánh cho con một cái vô trong mặt nữa là tá quả tâm kinh muốn chảy máu mũi luôn. Thì các vị tỳ kheo đó là tố cáo với Đức Phật là ngài Xá Lợi Phất vậy. Các vị thấy rằng chúng ta có một cái câu chuyện rất là rõ ràng là trong thời đại hoàng kim của Phật giáo, tức là trong thời đại Đức Phật còn tại thế, và lúc Đức Phật còn ngồi đó mà cũng có những người cáo gian vậy, cho nên bây giờ người ta cáo gian là chuyện thường lắm ha, ta thêm chuyện này bớt chuyện kia là chuyện thường lắm. Và cái tâm mà đó là cái tâm phàm phu, cái này chỉ gì nữa là ông hiềm hận thôi, tức là ông nói là tại sao là ai cũng chào ai cũng nói mà tôi không thèm dồn, là đi ngang qua một quơ cái y đúng cái mặt tôi nên cũng nói rằng nó là tá quả thông tin tốn mất, do ngày sáng là bắt nó là quấn ông bằng tay. Thì Đức Phật biết rằng Xá Lợi Phất không hề có chuyện đó, nhưng mà muốn nghĩa là để cho Xá Lợi Phất thuyết pháp và nhân cơ hội này để thuyết pháp cho vị tỳ kheo này, cho nên mới kêu Xá Lợi Phất trở lại họp chúng để hỏi Xá Lợi Phất rằng này ba Xá Lợi Phất, có vị tỳ kheo này nói rằng khi nãy trước khi đi khất thực á, ông nữa là không có khiêm hạ, mà thậm chí là ông đi ngang qua còn nữa là đánh vị tỳ kheo này tới nữa là một mặt tay nó nổ đồn đớn luôn. Có thì ngài Xá Lợi Phất ngài không có, chưa có trả lời, còn nói rằng bạch Đức Thế Tôn, con đã là phát nguyện từ khi nghe Đức Phật con phát nguyện đó là tu hành với chính cái phương thức tu hành của con như thế này. Thì ngài ngồi ngài mới nữa là nói, ngài nói rằng đó là ngài tu hành và ngài luôn luôn quan sát cái thân mình là giống như là cái bằng đất nước lửa gió, và coi giống như mình như là một con bò bị cưa sừng. Con bò các vị biết nó có cái sừng, nó là một sức mạnh của nó, nhưng bây giờ con bò nó bị cưa sừng rồi, hoặc là cái bằng giống như là một cái người chiên đà la. Chiên đà la là một cái người ở bên Ấn Độ, là cái dòng giỏi thấp nhất chỉ ghét phẩm thôi, không được cho người ta thấy, không được đi ngang qua cái bóng của những người đó là những cái cấp bậc trên như là cái bằng là sát giới lợi. Bà La Môn không được cho người ta đụng cái bóng của mình. Cho đến bây giờ Ấn Độ cũng còn những cái sự nữa là phân biệt ghê gớm vậy. Thì các người biết là nói là tại sao mà đất nước gì mà còn phân biệt. Và nếu mà các vị đi Ấn Độ bây giờ các vị biết là rất hiếm khi mình thấy cái người phụ nữ ở ra ở ngoài làm mọi thứ, thì có đàn ông không, chứ còn phụ nữ họ nó không còn những phân biệt gì. Và có những cái người cho đến bây giờ vẫn còn là họ không được quyền ra đường vào ban ngày, họ phải đợi tới tối họ mới ra được, bởi vì nếu mà có bóng của họ mà gia chạm vào những người quý tộc thì họ sẽ bị xử tội. Họ sinh nhờ một cái dòng dõi, nó gọi là dòng chiên đà la. Thì ngày khá là bắt đầu ngày quán ngày giống như là cái bằng cái người chiên đà la, tức là cái bằng không có ở tại kỳ xá ngày, nghĩa là không có một cái tâm nào khởi lên nữa đâu. Và ngày nói rằng đó là giống như đó là một cái cục mỡ vậy, nó vừa dơ mà người ta thẻo con heo ra bỏ đó, dính sình dính bùn kia rất là chán nản. Chính pháp ngày quán vậy. Thì sau này người ta đọc thành một cái bài kệ mà của Trung Nguyên Quốc Cú, hoặc là nói khi mà ngày sát giải pháp ngày quán, nó rằng đó là hãy học cái hạnh của đất. Hãy học hạnh của đất. Vì sao vậy? Chấp nhận và thứ tha. Chấp nhận và thứ tha. Vì sao vậy? Vì ở trong cõi ta bà xả ly thì thư thái. Các vị biết là nếu mà mình tu tập, mình có thể nó là hướng theo cái lời dạy của ngày sáng lập Phật đó, là mình có thể đi, mình đạp, mình đào, mình khạc, mình nhổ, mình bất cứ mình làm gì đất nó cũng giống như vậy. Chấp nhận và thứ tha, xả ly tức là buông xả, ai có làm gì thì làm, không có không có không có nắm chắc là, tức là cái bằng người ta đặt ở đâu, người ta để ở đâu, người ta đào, người ta nấu, người ta nung, bất cứ làm gì thì đất cũng hoàn lại cho đất. Thì ngài nói rằng ngài tu cái hành như vậy. Cái hành thứ hai ngài tu là giống như là nước vậy, là tu hành như nước thế nào, hãy rửa sạch những âu lo cuốn trôi bao uế nhiễm, thân tâm được an vui. Tức là giống như nước, nước cũng vậy, trôi rửa sạch tất cả, để ở trong bầu thì tròn, để ở trong ống thì dài, đổ lan ra thì chỗ nào cũng có thể len lỏi hết mà không có, không có cái sự nghĩa là không có sự phản kháng, không có cái sự mình gọi là tự ngã thì như nước. Rồi tu tập giống như là làm thế nào để tu tập giống như là lửa. Ngài nói rằng hãy học hành của lửa, ôm vào lòng chuyển hóa, rồi đốt sạch tham sân si, gieo diệt tâm tinh tấn. Tức là lửa tu tập nghĩa là giống như tất cả mọi cái sức nóng, nghĩa là cái gì vậy đưa vào lửa là nó cháy hết. Mà cái quan trọng của cái người học hành của lửa tức là tu tập để đốt cháy hết tất cả các cái tham sân si, hoặc là những cái hỷ nộ ái ố của mình, ôm vào lòng tất cả, để nó là cái phần đốt tất cả các cái nhiệt tâm tinh tấn, để đốt tất cả các phiền não. Hay là cuối cùng là hãy học hạnh của giới hay là của do, giống như là cái phần đem cái mùi hương, mang cái mùi hương đi xa, gió nữa là tất cả đều thổi qua, mỗi lần gió đến thổi qua đưa hương đi xa. Nhưng mà đối với cái lời hay là cái pháp tu của ngài sẽ là Phật là giới hương là cao quý hơn cả hương của người thực hành ấy, thì chỗ nào cũng là để dành, cái nào cũng không đi ngược gió được, nhưng mà hương người thực hành thì nó có thể có ngược gió trong tu bài. Thì ngài nói rằng cho nên không biết ngài có vô tình mà đánh trúng cái vị thì khen này hay không, nhưng mà thật sự suốt cuộc đời của ngài, ngài tu hành đều là như vậy. Thì khi mà ngài nói xong chính cái pháp tu hành của ngài xong là trong kinh nói là địa đại chấn động, bởi vì nói lên một cái công phu tu hành của một vị a la hán, và làm cho các vị tỳ kheo mà ngồi nghe nó xong rồi cảm thấy nữa là đau khổ sợ hãi, và chính mình thấy rằng mình xấu hổ, mình lỗi lầm, mình đi cáo gian này, cho nên vị tỳ kheo này mới đến nữa là lại Phật sám hối nó rằng thật ra thì bị Xá Lợi Phất đó không có hề đánh con, cũng không có hề nữa là làm cái gì con cả, nhưng mà do con nữa là có cái tâm tâm gì gọi là cái tâm nhỏ mọn, con thấy rằng nữa là bị ngài Xá Lợi Phất coi thường, trong khi đại chúng mọi người đông vậy mà Xá Lợi Phất ai cũng hỏi thăm mà không kêu đến tên con, rồi đi ngang qua còn cái y còn trúng cái mặt con nữa, cho nên con mới nói thêm về chút vậy. Thì Đức Phật mới kêu vị Xá Lợi Phất rằng Xá Lợi Phất nên tha thứ cho vị tỳ kheo. Thì Xá Lợi Phất mới nói rằng là trong tâm của tôi không có giữ một cái gì để gọi là chấp mắt, cho nên tôi sẵn sàng tha thứ cho thầy. Nhưng mà tôi cũng xin sám hối rằng nếu những cái gì mà vô tình của tôi làm cho thầy không có được vui thì tôi xin được sám hối. Thì các vị biết là các vị thì theo này tỉnh lệ sám hối với Ngài Xá Lợi Phất. Nhưng mà cái đức hạnh của Ngài Xá Lợi Phất á, nó lưu truyền đến cho đến tận cái thời đại bây giờ, để cho mình thấy rằng đối với một vị đại tướng quân chánh pháp, mình gọi là một vị thượng thủ lớn, mà ngài bị cáo gian vậy, lẽ ra là ngài phải nói liền đấy, tôi không có trời, tôi không có mất gì, tôi phải đánh đâu mà tôi đâu có làm gì. Nhưng mà ngài không có hề nói điều đó. Ngài chỉ nói lên rằng ngài phát nguyện tu như đất nước lửa gió, giống như Diên Đà La, giống như là cái bọn người ta muốn khạc nhiều gì cũng được đâu. Thì chỉ cần nói điều đó không thôi, cái công phu tu hành của ngài phát nguyện vậy không á, là để cho người thấy rằng với một cái người tu vậy là không thể nào có những cái hình ảnh, cái hành vi mà bất thiện giống như việc tỳ kheo kia cáo giác. Nhưng mà nó cũng cho chúng ta một cái lăng kính nhìn vào cái đời sống tăng đoàn ngày xưa cho đến ngày nay, chúng ta thấy nó giống hệt như nhau, nó giống hệt như nhau. Có nghĩa là chỗ nào mà mình gọi là cái hoàng đại chúng mình cũng chạy, là cũng có những cái chuyện thị phi đó, chuyện thêm chuyện bớt. Cho nên nữa là trong chùa cũng vậy. Bây giờ cho đến thời đại bây giờ có nhiều người hỏi là tại sao trong chùa đã là chùa mà sao mà cũng không yên. Thì ngay cả hồi thời Đức Phật còn tại thế mà sống trong một cái đại chúng A La Hán vậy, mà vẫn còn có những cái việc đó là sinh khởi, bởi chỉ khi nào những người đã đoạn tận tham sân si thì lúc đó mới có thể nói là chấm dứt được cái vấn đề là tranh cãi. Còn không mà tranh cãi vẫn có thể ra. Cho nên chúng ta thấy rằng trong kinh Pháp Cú sẽ cho chúng ta thấy cái hình ảnh đó, nó tái hiện minh họa là cái hồi thời Đức Phật. Và bản thân Đức Phật cũng dạy nhiều khi nữa là hai cái dối thì theo cãi lộn chịu nổi thôi, giờ mặc sức cãi đi, ta đi vô trong rừng. Cho nên ngày mới vào trong rừng, trong một cái mùa ăn cư, ngày nhà trong rừng, rồi nai, rồi khỉ, rồi voi cúng dường hải đái như ngày, chứ không có nhận thực phẩm ở ngoài. Hai cái nhóm tiền keo đó là họ tranh cãi với nhau, và họ đó là cái bọn tranh cãi với nhau đến mức độ mà không có hòa thuận được. Đức Phật nói thôi đừng có cãi nữa, không cãi rồi. Bây giờ Đức Phật nói vậy thôi, vậy nếu mà còn hư dư hơi để cãi thì cứ cãi đi. Cho nên ngài đi vào trong rừng, ngài ăn cư để cho con voi với lại con khỉ cúng dường thật mà yên tĩnh. Rồi những cái vị cư sĩ Phật tử mới thấy rằng là mấy trăm thầy này mà họ cứ chia nhóm đâu họ cãi hoài, cho nên hỏi Phật đâu rồi, nó Phật đi đâu ra. Rồi nó bây giờ muốn cho mình hết cãi bằng sao, bây giờ mới cắt kinh tế không cúng dường nữa, không cúng dường nữa, cho nên là không có đồ ăn nữa, hơn đâu cãi. Cho nên cuối cùng mấy vị này phải đi vào sám hối để thỉnh Phật trở lại. Cái câu chuyện, những câu chuyện vậy nó cho mình thấy rằng cái đạo Phật nó rất là gần gũi, nó rất là bình dân, và nó không hề có những cái mình gọi là cái phần quyền quý như người ta tưởng. Cho nên khi mà mình tu học theo đạo Phật, mình sẽ có một cái cảm giác được rằng đó là mình rất là sung sướng, bởi vì mình không bị lừa dối. Mình không bị lừa dối, chứ không phải nói rằng khi mình thành A La Hán hoặc là bị đó. Cho nên lúc này mà các vị thấy là nếu ai đó mà bị gạt gẫm là tại vì nói rằng người đó tu nghĩa là tu cao lắm, thành tựu này thành tựu kia, mình không có tin. Bởi vì nếu mà mình sai lầm là do mình, chứ không phải do cái lời đó. Tại vì sao các vị không, chúng ta nói rằng ngay cả một vị A La Hán đó mà đã thành tựu A La Hán, tức là dứt tất cả các tham ái phiền não thôi, nhưng mà cái người vợ cũ là đem cái gì, đem giải lùi ở dưới đống rác. Ngài khi lượm rác đi về, ngài phải đi thôi. Ngài chỉ nói rằng cái đống rác này nó rất là đặc biệt, bởi vì có được miếng giải tốt vậy, để cho chúng ta thấy rằng cái Phật giáo là nó mang tính giáo dục đạo đức, chứ không phải là giáo hóa thần thông. Không phải dùng thần thông có nghĩa là tại vì mình đã thành A La Hán rồi, cái gì mình cũng biết hết. Cho nên là thấy bà vợ đem, tôi biết bà rồi, tôi biết bà đem cái giải cái giống rồi, cho nên tôi không lấy nữa. Nên không phải vậy. Cũng như một cái vị tỳ kheo là đại đức hộ mùi đã thành tựu A La Hán rồi, nhưng mà vì nghĩa là cái nghiệp quả, cho nên vì bị quá nỗ lực mà ngài bị ngồi thiền mà ngài bị mù không thấy. Cho nên ngài có thiên nhãn thông, ngài có thể thấy được tất cả các việc của nơi xa, có thể thấy được tất cả ngoài trời. Nhưng mà trong lúc ngài đi kinh hành bình thường thì ngài gặp những con kiến, con định kiến bị chết của ngài không thấy. Và chỗ này chúng ta thấy rằng là cái trạng thái niết bàn của Phật giáo, tức là những người đã chứng được niết bàn và những người đó không còn những cái phiền não đốt cháy ở trong tâm thức, hay gọi là khởi lên những ham muốn, hoặc là không bị dướng mắc những cái gọi là cái bằng ganh tị đố kỵ, giống như ngày Xá Lợi Phất vậy. Bây giờ người ta vô quan thì ngài cũng xin sám hối, ngài cũng nói là cái công phu tu hành của ngài, chứ ngài không thấy rằng đó là một cái sự khổ đau hay gọi là sự phiền phức. Thì như vậy để cho mình thấy rằng diệt trừ cái phiền não trong tâm và đồng thời hóa giải để trở thành một cái vị thánh tăng, nó không hề có biểu hiện bên ngoài là cái phần kỳ dị hay gọi là thần lực hay gọi là cái gì cũng biết. Cho nên nếu mà ai đó mà nói cho các vị biết là chỉ có bên Trung Quốc, lúc mà thầy đi học bên Tàu, họ có nói câu rằng cái chùa nào mà không có quái quái thì người ta không có đến. Nói tại sao không quái quái thì không đến, tức là cái chùa hoặc là cái chỗ nào mà có cái gì mà u u minh minh thì Phật tử mới đông, Phật tử mới thích. Tại vì sao vậy? Tại vì người ta muốn có những gì mà người ta không biết được và mang tính nên là cái phần dối gạt thì người ta mới thích. Còn những cái gì mà bài đã sẵn sàng, cái gì cũng 100% đưa ra cho người ta thấy phân biệt rồi, thì người ta thấy nó thường quá, người ta không muốn. Mình gọi là muốn một chút nào, nó gọi là có mê mê đúng không? Cho nên bây giờ mà muốn cho Phật tử mà đến thì cái tự nhiên cái chùa đào đất ra rồi cái lượng được con Phật lên, nó trời ơi con Phật đâu, tự nhiên chùa sàn ra được con Phật thì tự nhiên ta đồn là ta thích vậy. Trong khi đạo Phật không hề nói những điều đó, cũng giống như là nói rằng là để mà Đức Phật là vĩnh cửu, Đức Phật sống vĩnh cửu, giống như là mà Đức Phật đó là đã thành tựu rồi là kim cang bất hoại, là không có đâu. Ngay cả một cái vị được gọi là thiên nhân sư, những người mà được gọi là Đức Phật được cao quý vậy mà ngài cũng không có sống, ngài chỉ sống 80 tuổi thôi. Thì tại sao nếu mà chúng ta muốn sống lại thì chúng ta phải làm gì có lợi cho cuộc đời thì chúng ta mới sống? Những vị làm lợi cho cuộc đời lớn như vậy mà còn không sống thì tại sao mình phải sống cho gia, hay gọi là phải sống trở lại? Cho nên do đó mình sẽ học được cái điểm yếu hay là cái điểm mạnh ở trong cái lịch sử của Phật học. Ở đây đó chúng ta thấy rằng khi ngài Xá Lợi Phất, ngài nói rằng đó là ngài không có hiềm hận như đất, không có hiềm hận như cầu trụ, kiên trì như hồ, không buồn dơ, không luân hồi vì ấy. Thì cái lời nói này nó cũng sẽ đưa đến cho đến cái thời hiện tại đây. Nếu mà các Phật tử mình muốn tu học hay là mình muốn đến một cái đạo tràng, muốn được thanh tịnh, muốn được tu hành thì mình sẽ học theo hành ngài Xá Lợi Phất. Giống như đất vậy, người ta nói là nhổ bỏ hay người ta đào bới, người ta khạc nhổ, người ta đổ nước sôi lên thì mình cũng vẫn không có đâu. Chỉ cần một con đường thôi thì các vị thấy rằng đó là mình đã có thể nói là quốc chế một được cái tâm thức của mình rất là lớn. Ở trong cái vai trò Phật á thì chúng ta sẽ tìm thấy được cái ngày mà Đức Phật đản sinh sắp đến đây. Có nhiều bài nữa là thuyết trình về cái cuộc đời của Đức Phật và cái hình ảnh của Đức Phật á, mà đối với cái quan điểm của thầy á, thì chỉ cần chúng ta hiểu sự thật về Đức Phật và chúng ta thấy thì chúng ta có nhiều cái hạnh phúc sức mạnh ghê gớm lắm. Các vị biết là có nhiều người đó họ đi học hoặc họ đi theo đạo Phật nhưng họ không hiểu về Đức Phật, không hiểu về Đức Phật. Tại vì sao vậy? Họ nghĩ rằng Đức Phật là ai đó đứng ngoài cuộc đời chúng ta. Nhưng mà nếu chúng ta làm một cái người Phật tử như các vị bây giờ, nếu các vị đi lâu rồi các vị sẽ thấy rằng là Đức Phật không bao giờ đi ra ngoài cuộc sống của mình cả. Bởi vì cuộc sống của mình nó có ăn mặc, nói làm hành xử, nó có nhân cách, nó có đạo đức, tất cả những cái đó là một trong những cái thiện hoa. Mà cái con đường của Đức Phật tức là con đường trở lại của đó, tức là con đường gì? Con đường được gọi là cái con, từ cái chỗ mà cái bằng, từ cái chỗ tốt mà chúng ta đã đi, đi nghĩa là tham muốn đi ra vì cái việc mà danh lợi, chuyện mà ăn mặc ở bệnh, chúng ta tìm kiếm nhiều quá, chúng ta đã khổ quá nhiều rồi. Bây giờ chúng ta chỉ trở lại con đường này, trở lại con đường này. Và khi chúng ta trở lại con đường cũ rồi thì chúng ta mới tìm thấy được một cái Phật chất chính của chúng ta. Cho nên Đức Phật mà ngày nay đó, nếu được tìm đó, nếu được thấy là không phải tình bạn, mà Đức Phật ngày nay sẽ được tìm thấy là ở trong cái trạng thái của sự tỉnh thức của các Phật tử. Cho nên lúc nào mà mình thấy mình không làm các cái việc thiện và gây khổ đau cho người, nói những lời đó bất thiện, là ngay lúc đó là mình biết rằng Đức Phật đã nhận biết mà. Có nghĩa là ta, nghĩa là sự giác ngộ của mình đã bị suy giảm và mình không còn thức tỉnh, tức là mình bị mê. Hay là ai đó rủ rê mình làm những việc đó là bất thiện, những cái chuyện xấu xa mà mình lại thấy là đó là một cái sự ham muốn, thì ngày đó mình biết rằng Đức Phật đã nhận biết mình. Nhưng mà mỗi sáng mình dậy, như là Bụi Vũ nói là như từng buổi sáng Bồ Đề tung tăng, tức là mỗi sáng mình dậy là mình nhớ mình ngồi thẳng của mình lên, ngồi thẳng của mình xong rồi mình hít thở xong rồi cái là mình niệm Phật, mình nghĩ rằng đó là ngày hôm nay mình sẽ làm cái gì. Và mỗi lần mình nhắm mắt lại mình nghĩ vậy là mình thấy rằng đó là tất cả những cái thiện pháp xuất hiện. Và con người của mình qua lời nói và ánh mắt và nụ cười mình phải thực tập như thế nào, thế nào, thế nào, thì từ đó mình thấy rằng Phật đã vào đời. Phật đã vào đời và Đức Phật đã đản sanh. Và nếu mà bây giờ mình thực tập, mình giữ được những cái công phu mà mỗi ngày mỗi tháng vậy thì Đức Phật không hề có nhập diệt. Đức Phật lúc nào cũng có trong đời của mình. Cho nên vừa rồi đó, trong tuần rồi đó, chúng ta cũng có đi đưa một cái bà cụ mà ở đây có các Phật tử có đi đưa, mà là bà cũng có ngồi đây, cũng ngồi tại đây rồi cũng nghe giảng rồi cũng ăn, nhưng bây giờ thì hết ăn rồi. Đó là cụ Du Hòa, là 91 tuổi đó. Thì các Phật tử thấy rằng đó là cụ Du Hòa là một cái người phụ nữ thôi, phụ nữ, nhưng mà nếu mà các vị đi dự đám tang thì nghe rằng cũng là một người rất là thành công và có nhiều cái cống hiến cho xã hội, và đặc biệt đối với đức tin, đối với Đức Phật cũng rất là sâu xa. Cho nên đó là mỗi lần mà bị bệnh hoặc là đến nghe giảng hay là không đến nghe giảng được, một người nói rằng đó là cụ nghe mỗi đêm ngủ là đều thấy có các vị pháp sư hoặc là có các vị lạc ma tới khai thị, nói những cái câu pháp cho cụ nghe. Và cái niềm tin về Phật pháp là cho đến những cái lúc mà khổ đau nhất ấy, cái khổ đau nhất của cụ ấy, là cô đơn của người già không có ai chăm sóc, tội nghiệp là vậy, tức là bị một cái nghiệp vậy, tức là trước khi ra đi. Chứ còn nữa là ngay cả khi mình đến thăm thì cụ vẫn nói về chùa, về đạo, về gọi là tất cả các cái thiện pháp mà cụ có thấy được. Và cụ thấy quý nữa là Đức Phật, quý những cái gì đó. Các vị biết là đi đâu cũng mang theo là sáu chuỗi, một ông Phật, còn quyển kinh và cái máy để niệm Phật, đi đâu cũng mang theo điều đó. Và như vậy là mình thấy rằng cái hạt giống mà mình gọi là niềm tin về Đức Phật đó, đã được trồng, đã được trưởng thành và được lớn lên ở trong tâm thức người đó. Cho nên nếu mà bây giờ cụ bỏ hết sang tâm tứ đại rồi, bây giờ thiêu cụ rồi thì chắc chắn là cụ đã trở về với tứ đại rồi, nhưng mà cái tâm thức của cụ, cái hạt giống đó, nó sẽ tiếp tục trưởng thành ở một cảnh giới khác. Cho nên chúng ta học Phật, chúng ta qua những cái phẩm bây giờ, phẩm A La Hán này thì thầy chỉ muốn chia sẻ với các vị một điều là ngay trong cái tháng này, tức là từ tháng 4 này, chúng ta có cả nguyên một tháng được gọi là tháng của Phật ra đời. Nhưng mà chúng ta biết là ngày nào Phật cũng ra đời cả, ngày nào cũng có rằm tháng 4 cả. Cho nên nếu mình có đi dự được ở cái ngôi chùa này hay là mình đi tham dự một nơi nào, thì mình đừng cũng thấy rằng tại sao mà cái ngày của Phật ra đời hay là làm lễ của Đức Phật mà chỗ nào cũng thấy Phật đản ở đây, tại sao có một ngày? Nếu người nào một cái ngày mà chúng ta giữ được cái ý niệm về Đức Phật ra đời, hay là các vị thấy rằng cũng là ngày rằm tháng tư, rất là nhiều người sinh ra ngày đó nhưng mà không ai nhớ, không ai biết. Nhưng mà tại sao có một ngày mà lúc nào người ta cũng nhớ, cũng biết? Là vì không phải do cái ngày, cái tháng, cái năm. Cho nên khi nãy thầy hỏi các vị là Đức Phật ra đời ngày nào, không phải là ngày 8, ngày rằm, mà cái Đức Phật ra đời nó tồn tại đến bây giờ là những gì Đức Phật đã để lại cho đời, những giá trị mà Đức Phật đã để lại cho đời, và những hạnh phúc mà hôm nay chúng ta gặp hái được qua cái sự tu học, thì chúng ta mới biết được rằng cái giá trị là lúc nào Phật cũng ra đời. Đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai, thầy muốn chia sẻ với các vị một điều rằng thật ra cúng dường Phật đản hay gọi là tôn kính để nghĩ đến Phật ra đời cao thượng hơn hết là bản thân của người Phật tử đó phải tu tập và có thành tựu sở đắc tâm linh, thì lúc đó chúng ta mới cúng dường Đức Phật một cách cao thượng. Bởi vì các vị biết là trong lịch sử Đức Phật có kể là câu chuyện có hai vị tỳ kheo mà trên đường đi về thăm Đức Phật, muốn thăm Đức Phật, rồi đường xa khát nước, khổ mà không có thức ăn thức uống, rồi đi ngang qua một cái hồ, một vị tỳ kheo khát quá cho nên xuống đó uống, nhưng mà không có mang theo cái đải lọc nước, cái đải lọc nước. Thì khi mà không mang cái đải lọc nước á, là trong lương tỳ kheo nếu mà uống nước lạnh mà mình không có cái đải lọc nước á, là mình không được uống, bởi vì trong đó có vi trùng, cho nên nếu mà không có lọc nước á, thì như ăn thịt chúng sanh, cho nên vị đó khổ. Còn vị kia thì nói rằng mục đích là mình phải đi về để còn sống, còn khỏe về thăm Đức Phật, chứ bây giờ mà còn tính cái đải lọc nước nữa, rồi nghĩa là khi mà đợi có đải lọc nước hoặc khát nước mình chết khát thì cũng đâu gặp được Đức Phật đâu, cho nên vì nó uống nước là đủ. Cái vị mà không phải là lọc nước thì ở lại đó hoặc là đi một lát là thiếu nước mà kiệt quệ nằm xuống và ra đi, tức là không có về để thăm được Đức Phật. Còn vị kia thì nhờ nó là uống được một ít nước đó tăng nhanh sức khỏe và đủ sức đi về thăm Đức Phật. Thì vị này mới về kể lại cái câu chuyện đó cho Đức Phật, thì Đức Phật nói rằng cái người mà không đến được để thấy Như Lai thì người đó đã gặp và thấy được Như Lai. Còn bây giờ lại là ông đến trước mặt ta, ông thấy ta, ông kể cái chuyện đó và thấy rằng đã thăm được, đã diễn biến tình để Như Lai, nhưng thực sự cái câu chuyện đó mục đích là gì? Để cho thấy rằng nếu mà chúng ta đến trước Phật, ngay cả chúng ta đến trước Phật để chúng ta lại Phật, để chúng ta kính lễ hoặc chúng ta nhìn được thân của Đức Phật, nhưng mà chúng ta không có tu, chúng ta không có thành tựu, chúng ta không có giữ lời giới, chúng ta không có hạnh phúc, thì cho dù trước Đức Phật chúng ta cũng không thấy Phật. Đó, cái quan trọng là như vậy. Cho nên nếu ngày hôm nay đó, ngày của Đức Phật ra đời, mà các Phật tử làm Phật tử, tư có nhiều người nói rằng con chùa nào cũng đi, khóa tu nào cũng giữ hết trơn á, tu nghĩa là cái bằng ngắn hạn, dài hạn, gieo duyên, hoặc là cái bằng gieo gì cũng có thể giữ hết trơn, nhưng mà không đạt được hạnh phúc, không đạt được sự thành tựu, không đạt được sự đắc tâm linh, thì cái ngày của Phật đản á, hay gọi là ngày mà chúng ta trở về Đức Phật, gặp Phật đi nữa cũng không có, giống như là một Phật. Tại sao vậy? Tại vì chúng ta không có đoạn trừ phiền não, chúng ta vẫn còn nhiều cảm nhiễm, chúng ta vẫn còn nhiều cái hờn giận buồn vui thương ghét muốn, vẫn còn ghen tị, vẫn còn ganh ghét, vẫn còn hơn thua. Cho nên đó là thay vì ta nói rằng đó là ở thế gian trăm chuyện thị phi, vào cửa đạo từ bi hỷ xả. Vào cửa đạo tức là vào để thấy Phật á, thì từ bi hỷ xả. Nhưng mà ở thế gian trăm chuyện thị phi, rồi vào cửa đạo mình cũng mang hết cả trăm chuyện thị phi vào, thì gặp Phật cũng giống như không, không gặp Phật cũng ngồi làm lơ lắm. Tại vì trong Phật không có những đệ tử như vậy. Rồi chúng ta chỉ hiểu được ý nghĩa đó, chúng ta thấy là cái ngày Phật đản nó sẽ trở nên cao thượng và quan trọng khi nào mà trong những người con Phật chúng ta mình thấy được cái giá trị sự ra đời của Đức Phật, và mình đã chấm dứt được những khổ đau nhờ những cái khóa tu Đức Phật đã chỉ dạy cho mình, kể cả một bài kinh, một khóa tu mà mình giữ được cái tâm hồn mình thanh thản, ngay lúc đó mình lấy cái sự thành tựu đó cúng dường lên Đức Phật, thì lúc đó mình thấy được giá trị của Phật đã. Và mình biết rằng Đức Phật không bao giờ có cái từ nhập niết bàn. Từ nhập niết bàn là từ bình thường của cái gọi là những phạm trù tương đối mà thôi. Nghe như bây giờ mình sinh ra lớn lên rồi già rồi chết, ai cũng vậy hết, Đức Phật cũng giống như vậy. Nhưng mà cái mà chúng ta muốn tìm Phật ở đây là không phải tìm một Đức Phật có sinh ra lúc già có chết, mà chúng ta tìm được cái giá trị để chúng ta có được Đức Phật trong lòng. Cho nên 2641 năm, đúng như vậy, các vị nhớ vậy. Cho nên có nhiều bây giờ có nhiều Phật tử nói rằng, viết lên trên mạng hỏi rằng có nhiều chùa đèn đó là kính mừng Phật đản Phật lịch 2561. Có nhiều người nói sai, bởi vì 2561 là ngày Phật nhập niết niết bàn. Bây giờ mình muốn tính cái ngày của Phật ra đời mình phải cộng thêm cái thời gian đó nữa, thành ra cái này phải biết rằng đó là kính mừng Phật đản 2641 thì mới đúng. Nhưng mà thật ra cái gì cũng là ngôn ngữ thôi. Cái chữ mà 2561 á, người ta gọi là Phật lịch, tức là lấy cái thời điểm đó để làm cái lịch của Phật. Còn cái thời điểm mà của Phật sinh ra là 2641 á, thì lúc đó chưa thành Phật, chưa có Phật lịch. Cho nên vì vậy á, là nếu mà nói rằng ngày sinh hay là lần thứ 2641 là chính xác. Còn nếu là dùng Phật lịch á, thì phải dùng 2561. Các vị thì chỉ có hai con số đó không, mà nó cũng trở thành tranh cãi. Cái chuyện ở đây không phải là 2641 hay lại gọi là 2561, mà quan trọng rằng Đức Phật có thực sự đã làm gì lợi ích để cho hơn 2600 năm mà người ta vẫn tôn trọng cúng dường và kính mừng. Đây mới là vấn đề. Cho nên nếu mà các người Phật tử mình đi chùa, nhiều chùa cúng dường nhiều nơi, hay gọi là tu nhiều quá tu, vấn đề nó không quan trọng. Quan trọng rằng cái giáo lý của Đức Phật có soi sáng và có làm thay đổi con người của mình không? Cái Phật chất của Đức Phật mà chúng ta học hỏi được có thay đổi được nhân cách của chúng ta hay không? Và khi nào chúng ta cảm thấy nó là hạnh phúc được, gọi là hưởng được pháp Phật, có nghĩa là chúng ta có được sự thành tựu qua con đường của Phật, thì lúc đó chúng ta mới nên cúng dường và tôn trọng Đức Phật một cách cao nhất. Còn nếu không á, là chúng ta sẽ trở thành mê tín. Và cuối cùng, thay vì chết ở thánh địa chôn ở đó 2 năm đầu, thì chúng ta phải cả 5 ngày chỉ đưa về người hương. Có nghĩa là cái đời sống chúng ta làm cho người ta sợ hãi, chứ không phải là hạnh phúc. Còn Đức Phật ấy, cho dù ngày được gọi là ngày đản sinh, chữ đản sinh là sao? Đản là vui mừng, cho nên ngày ra đời của ngài làm cho người ta vui mừng. Chim thi nhau, tức là chút giọng trên cành, hoa thi nhau, trổ màu trên lá, chẳng hạn vậy, thì người ta muốn tán thán như vậy. Còn cái ngày của mình sinh ra là một sự nghiệp báo, sinh ra là khổ đau, sinh ra là phiền não, sinh ra là thấy trời nó thở rồi đó. Cho nên lỡ sinh ra rồi đó là cái phần đó là làm thêm gánh nặng cho gia đình, cho cuộc đời. Tôi sinh ra với một gì sao xấu thì nghe rồi, rồi ngày mình ra đi như vậy, không ai tiếp nối, không ai, vì không có để gì lại, không để gì lại cho cuộc đời cả, thì điều đó không có gì để đáng nhớ cả. Cho nên chúng ta nhớ ngày Phật đản thì các vị nhớ một câu định nghĩa rằng không phải ngày 15 tháng 4 làm cho ngày Giáng sinh trở nên bất tử, mà những gì Đức Phật đã làm, đã để lại cho đời, làm cho ngày Giáng sinh của Ngài trở nên bất tử, trở nên bất diệt. Cái gì nhớ không? Không phải ngày 15 tháng 4 làm cho ngày Phật đản trở nên bất tử, mà những gì Đức Phật để lại cho nhân thế, những gì Ngài làm cho đời, đã khiến cho ngày đản sinh của Ngài trở nên bất diệt. Rồi các vị chỉ nhớ gì đó thôi. Cho nên là mình sống với vợ, với chồng, với ai cũng được hết trơn. Vấn đề là không có nói là mình sống lâu, không mau, mà vấn đề là thời gian mình sống làm thế nào để mang lại hạnh phúc và nó trở thành bất diệt, chứ không có phải là có nhiều người nói rằng trời các vị biết có hai vợ chồng, hai vợ chồng ông kia, hai vợ chồng ông kia ông ở với nhau 60 năm được gọi là hòa thuận, tinh thần với hòa, bởi vì cái gì cũng là nghe lời vậy đó. Rồi sao? Cho nên là có cái tờ báo, có cái kêu mà có cái đài, cái đấy nó phỏng vấn, nó phỏng vấn với ông chồng, nó ra rằng đó là 60 năm qua mà hai người vẫn hòa thuận, vẫn hòa ái, cho nên tôi nghĩ là phải nói rằng khâm phục lắm. Cho nên bây giờ xin ông hãy cho chúng tôi biết cái bí quyết nào mà 60 năm qua mà hai vợ chồng ông vẫn hòa ái vậy. Thì các vị biết cũng giống như là Đức Đại Lạt Ma, Ngài có một cái bí quyết mà làm lúc nào Ngài cũng hạnh phúc và làm cho người ta hạnh phúc. Đó là gì? Đó là lúc nào Ngài cũng mỉm cười, cũng mình gọi là có một chút hài hước, và đồng thời luôn luôn có một cái tâm gì nhân ái. Đó là cái bí quyết của Đức Đại Lạt Ma. Còn cái ông này được hỏi là cái bí quyết của hai vợ chồng ông, tại sao mà 60 năm mà được gọi là quả ái, nghĩa là người ta chọn bầu bởi vì thấy rằng hai người sống với nhau không có cãi lộn, không có tranh đua trên hàng xóm đồ, trong xóm mà nó bình gọn vậy. Thì ông này mới nếu hỏi thì giờ cho tôi tiết lộ bí mật. Bí mật là gì? Ông nói rằng lần đầu tiên mà hai người mới yêu nhau và mới cưới nhau, mới cưới nhau thì trong cái tuần trăng mật á, các chị biết là đi đến là ở một cái nơi để nó là hưởng tuần trăng mật á, thì hai vợ chồng họ á là cởi cửa ngựa, cởi ngựa thì gọi là cô vợ cởi ngựa ngồi trên con ngựa nó đi đâu được chút cái nó gấp dần cái nó xuống lên làm nghiêng mà ngang, thì cái người vợ đây lần thứ nhất trời không có la, không có cằn nhằn gì hết, cái đi một lát nữa nhảy qua một cái mương cái nó gấp dần cái nữa, thì cái cô nói lần thứ hai cũng không nói gì, cũng tươi cười bình thản. Rồi qua lần thứ ba lên đồi xuống lại cái nó khuỷu chân cái nữa, cái nó làm cái là chặt cái mình cô gợi vợ nữa, cái của nó lần thứ ba cô rút súng ra bắn bùm người dậy. Thì cái ông này cũng nói vậy, cái dính dáng này cái chuyện hòa thuận của ông nó có chứ. Hỏi sao vậy? Thì bởi vì tôi lúc đó tôi phản đối, tôi nói trời ơi sao mà tàn nhẫn quá vậy, nên nghĩa là nó là con vật mà nó đâu có biết đâu, nó đâu có muốn vậy đâu, mà thứ hai nữa là cái ngày này là ngày nó là từng căn mặt vui vẻ, tại sao lại không có cái tâm mà cái bằng thương con loài con vật chứ, cái tàn nhẫn vậy. Cái cô vợ nói lần thứ nhất nín luôn, chỉ một lần là coi như là ổng không có dám lần thứ hai nữa, bởi vì lần thứ hai thì không biết tới hồi nào. Đó là nguyên nhân mà bí mật mà ổng giữ được cái gia đình ổng nó hòa thuận như tới 60 năm. Cho nên các chị hiểu được gì không? Cho nên nếu mà mình không hiểu được vấn đề đó, thì mình sống với nhau 60 năm mà tại sao mình hòa thuận? Lẽ ra là mình thương yêu nó, mình hòa thuận với cái khác. Còn nếu không mà mình rất là hỏi ra lần thứ nhất là thấy rồi không dám nói nữa. Cho nên tội nghiệp lắm. Bây giờ có nhiều ông cũng vậy, có nhiều ông hỏi sao mà thấy thương quá, thấy ở chung thấy hòa hợp á, nó bởi vì có một lần một chỉ nói làm thứ nhất là tôi sống hòa thuận tới giờ luôn. Cái đó không phải, không nói vậy cũng tội nghiệp cho mấy bà. Cái người phụ nữ mà cái bằng tế sắc súng thì sẽ sợ bà không, cho nên là không dám nói lần thứ nhất đâu, có súng là không dám nói lần thứ nhất, thấy súng là sợ đâu. Cho nên vì vậy mà giữ được cái quả ải không? Không phải. Ở đây mình ông con cũng vậy. Không phải gì một ngày, không phải gì mình đi nhiều chùa, mà làm cho mình gắn bó với Phật pháp là phải là sự hạnh phúc mà mình đạt được do mình cái pháp của Phật dạy. Do một bài kinh qua một đức Phật mình nhìn mà mình cảm thấy tâm hồn mình nó hạnh phúc thế nào đó, thì cái đó là cái sự thành tựu của mình. Do vậy mình mới thấy được cái giá trị của đức Phật, của đạo Phật. Chứ không phải là gì nghĩa là mình đi nhiều chùa, mình nghĩa là tại sao mình gắn bó chùa nào mình cũng đi, mình cũng cúng dường, mà làm cho mình sẽ trở nên hạnh phúc. Không phải đó, chúng ta hiểu được vậy. Không phải vì cái ngày rằm tháng tư, trăng tròn rằm tháng tư mà nó làm cho đức Phật trở nên bất diệt, mà chính vì cái tuệ giác, cái từ bi của ngài làm lợi ích cho người ta cho đến bây giờ, mà biến cái ngày đó trở thành bất diệt. Cho nên bây giờ tới ngày đó là người ta nghĩ rằng ngày đó là ngày đản sinh của đức Phật, cho nên mình phải phân quan, mình phải cúng dường và mình phải cao hơn đó. Lý do là vậy, các vị chỉ nhớ hai điều thôi. Không phải ngày 15 tháng 4 làm cho ngày Phật đản trở thành Phật tử, mà chính vì những hành động, những sự cống hiến của đức Phật dành cho cuộc đời mà làm cho ngày 15 tháng 4 trở thành Phật diệt. Chúng ta nhìn lại đây.
Chúng sanh
chọn thành Phật đạo.